Tôi xin tiếp tục. Hồi nãy chúng ta đã học đến cái quan võ tướng tá. Giờ xin nói đến loại thứ ba là bá quận danh thần. Bá quận danh thần, nguyên văn của nó là của câu thỉnh trong khoa là Ngũ Lăng Tài Tuấn, Bá Quận Huyền Lương, Tam Liên Thanh Tiết Vi Quang, Nhất Phiến Đan Tâm Báo Chúa. Thì trong cái câu dịch là như thế này: Phẩm hiền lương bá quận danh thần, ba năm quan tiết trong ngần, lòng son một tấm trung quân rõ ràng. Nhà châu quận xa làng phụ mẫu, xóm nước trời theo dấu thần tiên. Ôi thôi, trên trên viễn loạn song nghiêng, mờ mờ hồn bướm ly miền dương quan. Thì các vị bá quận danh thần ở đây là những ông quan văn, gồm những quan huyện, quan phủ hay là những nhân viên hành chánh. Ví dụ các anh chị hồi xưa mà học trường quốc gia hành chánh ra là phải đi nhậm chức xa nhà, đi làm ở nhiều nơi xa. Cho nên là nhà châu quận xa làng phụ mẫu, chốn nước trời theo dấu thần tiên. Ôi thôi, chinh chinh biển loạn sông nghiêng, mờ mờ hồn bướm ly miền dương quan. Thì ở đây các anh chị thấy rằng, nói tới những người một bên đánh võ đó, là những người mà thực tế giáp mặt với ba quân quân thù là họ đánh. Nhưng mà nói đến những cái quan văn thì là những người làm về sổ sách, về giấy tờ, hay là nhân viên hành chánh. Cái đây là cái lối dịch theo văn thời xưa mười mấy thế kỷ rồi. Cho nên bây giờ mà nói cái quan văn bây giờ nó bao gồm cả ai? Bảo các cái người mà làm business cũng thuộc về quan văn. Những giáo sư, những học giả, những diễn giả thuộc về quan văn. Những người thư ký, secretary làm giấy tờ, làm gì bằng giấy là thuộc về quan văn. Hồi xưa thì chỉ là phủ huyện đồn dinh thôi. Còn bây giờ là nó bao gồm cả trung tâm thương mại, vân vân tất cả. Những người mà ngồi trong bóng mát mà không đi ra mà bây giờ mình chia thành hai cái loại, gọi là làm việc bằng trí óc và làm việc bằng tay chân. Đó, thì những người làm việc về trí óc nói chung là thuộc về văn ấy. Thì chính những người này sau khi mà làm quan văn á, có nghĩa là anh phải biết rõ đường hướng, nắm vững cái nguyên tắc nguyên lý. Nhưng thế thì tại sao anh lại thành quốc hộ? Quan võ thành cô hồn, nói mặt nghiêm cũng buồn. Hắn là đại tá phó binh mà, thực là quan võ rồi. Nhưng mà làm quan văn á, tại sao lại làm cô hồn? Cho nên là một ông quan văn á mà mình làm không đúng á, mình xử sự không đúng thì vẫn phải trở thành cô hồn. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Quý vị có coi phim Bao Công Xử Án Quách Hòa chưa? Bao Công Xử Án Quách Hòa. Tôi xin tóm tắt câu chuyện như thế này. Có nghĩa là trong cái vụ án gọi là Ly Miêu Hoán Chúa, dùng tráo con mèo mà để thay đổi ngôi vị Hoán Chúa, thay đổi người kế thừa đó, vua Chúa. Thì Quách Hòa là một đại công thần, làm hết mọi chuyện. Nhưng tới chừng qua chuyện rồi thì Quách Hòa cũng về hưu, nhưng mà là đại thần, cho nên về hưu nhưng mà ở cái chỗ sang trọng trong cung, không có ai đụng đến. Nhưng mà tội lỗi thì tày trời. Thì tới chừng Bao Công xử kiểu gì ông cũng khai, cũng làm sao ông khai được. Vua đâu cũng sợ cả Quách Hòa mà, quan đại thần mà, mấy đời vua chúa rồi, mấy đời tiên đế rồi, cho nên không ai xử được. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một mình Bao Công xử được. Bao Công xử bằng như thế nào? Thì cái khúc này nó nói về Bao Công này. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son, thác sóng ở tay, kinh luân găm một túi đầy, đã đem Quảng Cát lại ngày Y Chu. Thịnh mãn lắm, oán thù càng lắm. Trăm loài ma mồ nắm chung quanh, ngàn vàng không đổi được mình, lầu ca viện hát tan tành còn đâu. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, tức là cũng thuộc về quan quan văn, những người làm việc về tòa án. Ngọn bút son thác sóng ở tay. Khi mà mình làm tòa án, mình làm người ra xử án, mà mình xử không đúng á, là mình phải làm cô hồn thôi chứ không có chạy đâu. Bây giờ ai mà đi coi đam mê bóng đá đó, mà ông trọng tài ông thổi còi, ông thổi lộn cái là rồi đó. Người ta cả một quốc gia người ta thua một trái banh, người ta đau khổ lắm chứ. Còn đó là chưa nói đến những người mà người ta đam mê. Cho nên những người mà làm cái nghề mà cầm cương nảy mực rất là quan trọng. Kỳ trước tôi có giảng cái kinh Khởi Thế Nhân Bổn, thì qua kinh đó đại chúng có nhớ rằng Đức Phật Ngài nói cái vai trò mà quan trọng nhất hình thành đầu tiên trong xã hội là ai? Chính là luật sư. Ông luật sư là quan trọng đó. Vì tôi xin nhắc lại cái câu chuyện mà bao công xử án. Cái này nói riêng đại chúng. Hồi tôi còn nhỏ ở chùa, tôi mê bao phim bao công. Còn cái thời tôi đi coi bao công đâu có phim màu, cái tivi trắng đen thôi. Lúc đó bắt đầu có phim màu, mà một cái tivi á khoảng 16 inch á, là ngồi trong phòng 50 người mà phải mua vé vô coi. Mà mỗi lần người ta đi chiếu á, mà tôi ở chùa quê, mà chùa quê thì tối nào cũng làm lễ tịnh độ, bà con Phật tử lúc nào vô cũng thấy chú tiểu ngồi trước hết. Mà tôi đi đâu có được ngồi ghế chính thức, ngồi cái đòn á, cái ghế mà để mình kê ngồi nấu ăn á. Là mỗi lần đi đâu là tôi mang theo cái ghế đó, mà tôi coi một suất là chưa đã, tôi ở lại tôi coi thêm một suất nữa. Đây là lúc tôi coi bao công dự án Quách Hoàng. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn nằm trong lòng cái nguyên nhân vì sao mà xử tội được Quách Hoàng. Bởi vì ổng là đại công thần, không đánh đập được, không thể làm sao để ổng cung khai được hết. Nhưng mà bao công là gọi là bao thanh thiên, mà là một người mà nổi tiếng về trí công vô tư, làm việc cái gì cũng hoàn toàn là vì vua, vì đất nước, chứ ổng không bao giờ ổng làm vì cái cá nhân cho con người của ổng hết á. Hoàn toàn là ổng là gọi là bao thanh thiên, tức là hay là gọi là bao hắc tử đó, mà quan tòa nổi tiếng nhất của đời nhà Tống. Nhưng mà vô tình trong lúc mà quan bao công bảo Quách Hoàng phải khai đó, ổng khai. Ông chỉ nói một câu sơ ý thôi: thà ta khai xuống Diêm Vương chứ dứt khoát ta không khai với ai hết trơn á. Thà ta chỉ khai với Diêm Vương thôi chứ ta không có khai với kẻ nào trên này. Ông sơ ý có từng câu đó. Là bởi vì trong thâm tâm ông Quách Hoài á, ông không sợ vua, không sợ quan, nhưng mà lại sợ Diêm Vương. Cho nên ta chỉ khai với Diêm Vương chứ ta không khai. Thì tối hôm đó là bao công về thưa với vua, nghiên cứu, lợi dụng cho ông nhịn đói mấy ngày, cho Quách Hoàng nhịn đói mấy ngày. Rồi bắt đầu với tạo ra một cái mê cung. Và khi xử, dường như là xử trong cái cõi âm. Tạo một cái cõi âm cũng có đầu trâu mặt ngựa rồi. Khi mà Quách Hoàng bị bỏ lạnh, bỏ đói mấy ngày đó, là mê man rồi. Mê man thì lúc đầu ma đầu trâu mặt ngựa ra, nó mới bắt ông vô, đem trước mặt Diêm Vương. Thì khi đó ông tưởng thiệt, ông ngộn khai hết. Khi đó khai hết thì vua là đội cái mũ gọi là Diêm Vương. Thì Diêm Vương có cái đồ che mặt lại. Cho nên ông thấy ông khai hết. Khai xong thì khi đó mới xử được tội án, gọi là giải quyết được cái vụ án của Quách Hoàng Ly Miếu Oán Chúa. Thì vấn đề ở đây như thế này. Vấn đề câu chuyện là như thế này. Xử cái vụ án này là xử trong mộng, trong mơ mộng. Tức là lợi dụng vào cái niềm tin của ông ta trong lúc ông mê man để ông nói lên cái sự thật cho mọi người. Vì chỗ đó mà ngàn vàng không đổi được mình, lầu ca viện hát tan tành còn đâu. Quan đại thần cứ là quan văn á, người mà gọi là quân sư cho vua chỉ cái này cái kia đó. Nhưng mà khi có tội rồi vẫn phải làm vua. Ở đây có một điều mà tôi muốn nói với đại chúng là như thế này. hai chữ mộng và thực. Kỳ trước tôi giảng tôi có nói là những gì diễn ra trong mộng đều là thực, nhưng mà là thực của mộng. Cái đó là những điều diễn ra trong mộng. Nhưng bây giờ tôi xin nói thêm một điều nữa cho nó hết ý. Trên đời này không có cái gì thực cho bằng mộng. Xin đại chúng nhớ lại. Trên trần gian này không có cái gì thực cho bằng mộng. Tôi gặp anh chị, tôi gặp bà A, bà B, bà C, vân vân và vân vân. Thì gặp đó rồi sẽ mất đó. Nhưng mà trong cơn mộng của mình á, là mình phải đối diện lại với cái con người thực thụ của chính mình. Trong cái cuốn mà Hành Trình Tâm Linh tôi có viết về cái bài sám hối đó, con người có ba hiện thân. Cái hiện thân thứ nhất á, là con người quyền, con người danh tính. Tên gọi Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B. Tức con thứ hai là con người vật lý hả? Nhưng mà cái con người chân thật, tức con người của chính mình. Anh chị thương ai? Trong mơ nó sẽ xuất. Anh chị vẫn sống với cái người đó. Anh chị thù hận ai? Ghét ai? Trong cơn mộng nó cũng sẽ tái hiện. Cho nên những cái gì buồn, giận, thương yêu, ghét muốn, khi mình tỉnh mình có thể điều đình được. Nhưng mà khi trong mộng mình không thể điều đình được. Vì chỗ đó có một pháp môn gọi là yoga dream, tức là du già mộng, phải tu tập ngay trong mộng. Còn nếu không tu tập được trong mộng á, thì mọi chuyện đổ vỡ hết. Cho nên tôi xin nhắc lại, trên đời này không có gì thật cho bằng mộng đâu. Bởi vì cái mộng là cái nó cưu mang, canh cánh trong con người của anh chị từ ngày này qua ngày kia, từ thời nhỏ tới đến lúc già, và cho đến từ đời này qua đời sau. Nói là mộng, nhưng mà nói gì? Mình mộng là mình dùng danh từ thế gian, còn nhà Phật mình dùng danh từ là tàng. Tàng gì? Tàng thức hay là thức thứ tám? Một cái kho tàng nó dung chứa hết ở trong. Cho nên á, có những cái thực là thực ngoài, thực rồi có đó rồi mất đó. Nhưng mà cái mộng, những cái để trong lòng mình mang từ đời này qua đời khác. Cái đó là những hạt giống mình gieo vào tàng thức. Cho nên nó làm quan văn, làm vua chúa nè hả, ba loại mình học vua chúa rồi quan võ rồi quan văn, nhờ những bậc coi như là trên đầu trên cổ mình không, nhưng mà là cô hồn chứ đâu phải là mình kêu là cô hồn là cái đồ không có ăn đi lang thang lủi thủi với là cô hồn đó. Một ông vua mà không trung vì nước, không hiếu vì dân cũng xuống làm cô hồn. Một quan văn, quan võ, tức là đây là những vị là ưu tú của xã hội hết đều làm cô hồn. Còn một điều tôi cũng muốn nói thêm, đó là gì? Đấu tranh á, cho chân lý thì dễ hơn là sống đúng với chân lý. Hả? Mình có thể coi như bỏ mất cái thân này để mà đấu tranh cho chân lý, dễ lắm. Đấu tranh cho tự do, bình đẳng, hả? Sẵn sàng chết. Nhưng mà sống theo chân lý còn khó hơn. Cho nên đấy là cái chỗ mà gì? Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thác sống ở thế. Đấu tranh cho chân lý thì rất là dễ, bảo vệ cho công lý rất là dễ, là dễ. Nhưng mà sống theo chân lý là điều khó vô cùng. Cho nên có một nhà hiền triết nói như thế này, là một anh hùng á thì dễ hơn là làm một gentleman hay là một lady. Là một người lịch sự nó khó hơn là một anh hùng nhiều lắm. Bởi vì thời thế tới tôi có thể trở thành một anh hùng. Để trở thành một quân lúc nào cũng vui vẻ lịch sự khó vô cùng. Hay là để trở thành một người chồng lúc nào cũng lịch sự khó vô cùng. Để trở thành một người vợ lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn khó vô cùng. Làm anh hùng thì dễ, nhưng mà làm gentleman rất khó. Thì điều đó cũng giống như cái câu mà tôi nói. Đấu tranh vì chân lý thì khó, nhưng mà nó không khó bằng sống theo chân lý. Thì trong nhà Phật là cái điều mình học về cái này. Bây giờ hạng thứ tư. Ở đây tôi xin đọc vài câu mà tương đương trong văn tế thập loại của Nguyễn Du như thế này. Nào những kẻ tính đường kiêu hãnh, chí những toan cướp gánh loan sông, Nói chi đương thở thị hùng, tưởng khi thế quốc vận cùng mà đâu. Bỗng phút chốc lò bay ngoái lỡ, đem thân mình làm đứa thất phu. Đây là những cái người mà phản loạn, những ông tướng phản tướng này. Hồi nãy là mình nói là về ông tướng trung thần, còn đây là tướng phản loạn này. Chí những toan cướp gánh Loan Sông, hay là kìa những kẻ bày binh bố trận, đem thân mình cướp ấn Nguyên Nhung. Gió mưa sấm sét đùng đùng, phơi thay trăm họ làm công một người. Đó là những ông tướng phản loạn đó. Muốn cướp ấn Nguyên Nhung, tức là vua mà giết vua để mà lên ngôi đó. Phơi thay trăm họ làm công một người. Chúng ta thấy ở ngoài đời á, có một câu như thế này: nhất tướng công thành vạn quốc khô. Để có một ông mà trở thành tướng á, thì hàng vạn cái năm xương của lính tráng nằm ở ngoài chiến trường. Một vị tướng mà để thành công thì phải phơi thay đi cả hàng trăm ngàn binh lính. Cho nên ông tướng mà không khéo thì cũng phải làm cô hồn. Thì Đức Phật á, cái mình học cái này mình phải thấy cái quý giá của Phật á, là Ngài không có màng tới cái chuyện cái danh ai cao hay cái danh ai thấp, mà đi thẳng vào cái đời sống nhân quả đạo đức của mình. Chứ bất kỳ anh là ai, tướng tá quan vua gì cũng vậy. Bây giờ tôi đi vào hàng thứ tư, đó là Bạch Ốc Thư Sinh. Hoàng môn tài tử Bạch Ốc Thư Sinh, thám hoa túc bộ Văn Lâm, sở cách thân du các viện. Tôi đọc cái bản dịch: lại thỉnh kẻ tao ông mật khách, lối cửa vàng nhà bạch vào ra, rừng văn nhẹ bước thám hoa, ngang cung bút chiến chơi tòa các vi. Tan lửa đốm tiết dày công học, mòn đĩ nghiêng uổng nhọc chỉ bền. Ôi thôi, lụa hồng bảy thước đề tên, đắp vàng một cụm lấp nền văn chương. Lụa hồng bảy thước tức là cái gì? Tức là khi chết rồi đó, viết tên lên cái tấm triệu á. Ở Việt Nam các vị có biết cái đó, người chết là phải có lá triệu bằng màu đỏ đó. Lụa hồng bảy thước đề tên, đắp vàng một cụm lấp nền văn chương. Thì cái hạng thứ tư này không bị bạo tử là bởi vì công chưa thành, danh chưa toại, người còn đang là Bạch Ốc Thư Sinh, là những người đi học, đang ham học, nhưng mà nửa chừng chết. Thì điều này mới cho thấy, chúng ta thấy như thế này. Đọc cái này mình thấy như thế này. Tại sao những Bạch Ốc Thư Sinh, tức là những kẻ đang đi học, hay bây giờ mình nói là sinh viên, học sinh bây giờ, đang đi học rồi chết, là bị làm cô hồn, đọa xuống làm cô hồn, rơi vào một loại. Là bởi vì những người này á, học là học vậy thôi. Người ta chưa có một cái hướng đi rõ ràng. Học cho nhiều mà đến khi chết vẫn mờ mịt về bản thân. Đó là một thất bại. Vẫn là một loại cô hồn bất vững. Và thêm nữa, từ đây chúng ta thấy rằng khoa nghi cho chúng ta thấy một điều. Hay là kinh điển cho chúng ta thấy một điều. Cái học ở đời á, trở nên gì? Trở nên vô nghĩa khi đối diện với cuộc tử sinh. Xin các vị nhớ, cái chuyện học thức ở đời nó trở thành vô nghĩa khi đối diện với cái gì? Đối diện với cuộc tử sinh. Nói như vậy không có nghĩa là thôi bây giờ về đừng có học. Thôi ngồi chịu ngu thôi. Cái đó là không phải vậy. Nhưng mình muốn nói một điều ở đây, Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta một điều, thấy là cái học thức của mình á, đối với cuộc tử sinh á, nó không giải quyết được vấn đề gì. Nó giải quyết được cái cuộc sống của ta, nhưng mà trong cái chuyện khi đối diện với nhắm mắt lìa đời, nó không có giải quyết được cái gì hết cả. Ông Nguyễn Du trong cái Văn Tế Thập Loại, ông có nói như thế này: cũng có kẻ rắc cầu chữ quý, đem thân vào thành thị lân la, mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà trí thân. Nói điều này á, văn chương đã chắc đâu mà trí thân. Trí là để gửi cái thân mình vào. Tôi muốn nói điều này là trong nhà Phật, Đức Phật Ngài dạy cái gọi là cái tà kiến, ác kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Những cái điều này tôi đã trình bày trước đây rồi. Thì đại chúng nên nhớ này, chúng ta sống như thế này, cái mầm móng của chiến tranh nó nổi lên từ đâu? Từ đâu? Tham là đương nhiên rồi một phần. Nhưng mà nổi lên những cái bất bình, hơn thua, ganh tị, tranh chấp là từ đâu? Từ cái ngã kiến, từ cái thành kiến, nó cái quan điểm cho rằng cái vấn đề này tôi biết một cách rõ ràng, như vậy mới đúng, và như thế kia không đúng. Thì cái đó là dựa vào gì? Dựa vào cái học thức. Cho nên Nguyễn Du mới nói là văn chương đã chắc đâu mà trí thân. Nếu mình chỉ hoàn toàn sống mà dựa suông vào kiến thức không thôi á, thì rõ ràng là mình sẽ bị sớm sớm bị lầm đường lạc lối đó. Cho nên á, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện về một cái vị hiền triết. Câu chuyện này nói về cái cách học của một nhà hiền triết. Tất nhiên câu chuyện này là sẽ là một cái minh họa để cho chúng ta hiểu được cái con đường sống đạo là như thế nào. Nhưng mà xin trước khi đọc câu chuyện này, xin đại chúng nhớ là đừng bắt chước theo, vì trong câu chuyện này có những cái tình tiết không có hay. Xin nghe. Một nhà hiền triết sắp qua đời, có người hỏi ông rằng: thưa ngài, ai là thầy của ngài? Ông ta trả lời rằng: những người thầy của ta thì nhiều vô kể, nhiều đến nỗi tên tuổi các vị theo tháng năm ta cũng nhớ không hết. Nhưng chung quy lại, ta có thể ghi trong lòng ba vị thầy của ta sau đây. Nhiều thầy quá nhớ không hết, nhưng mà chỉ nhớ trong lòng ba vị thầy.